Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm thứ sáu, phát đại thệ nguyện. Phát thệ nguyện rộng lớn. Tập 204. Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian ngày 28 tháng 6 năm 2015. Ban biên dịch Hoa Tạng Nguyện Môn. Dịch giả Diệu Hiệp. Giảo chánh Thích Thiện Căn. Kính chào chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời an tọa. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tùng, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tùng. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tùng, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tùng. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tùng, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tùng. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 520. Trang 520, đếm ngược đến hàng thứ năm. Đếm ngược đến hàng thứ năm. Nhất nhị tam nhẫn. Nhẫn là an nhẫn. Bắt đầu xem từ chỗ này. Đây là nghe danh được nhận. Thế giới Cực Lạc thật sự là thù thắng đến tột cùng. Đại chúng giảng sanh đến thế giới Cực Lạc, bất luận là ở phẩm gì nào, trong ba bậc chính phẩm, từ thượng thượng phẩm đến hạ hạ phẩm, không có ai ngoại lệ. Nghe được danh hiệu của A Di Đà Phật liền được nhất nhị tam nhẫn. Nhẫn chính là định. Nhẫn có nghĩa đồng ý, bằng lòng, khẳng định. Có rất nhiều ý nghĩa ở trong đó. Đối với tất cả pháp mà Phật đã thuyết, không có chút nghi ngờ. Như vậy gọi là nhẫn. Thật sự tin. Điều này rất khó, đặc biệt là tịnh độ. Khó tin, nhưng dễ tu. Tu học rất dễ dàng, nhưng tính tâm quá khó. Là thật, có rất nhiều người, có thể nói là hàng ngàn hàng vạn người, đã học cả đời, nhưng vẫn không tin, vẫn có nghi ngờ. Sự nghi ngờ này chướng ngại quý vị giảng sanh. Hơn 60 năm trước, tôi theo thầy Lý học Phật. Lúc đó, thầy nói với tôi, thầy nói con xem liên xã của chúng ta, liên xã Đài Trung, do thầy sáng lập. Khi tôi ở đó, có 200.000 liên hữu. Đoàn thể Phật giáo nói đến nhiều tín đồ, thì có lẽ liên xã Đại Trung là đứng đầu. Đây là nhờ đức giáo của thầy Lý. Tôi rời khỏi Đại Trung. Tôi ở Đại Trung theo thầy học 10 năm. Khi rời khỏi Đại Trung, liên hữu Đại Trung có 500.000. Trong 10 năm, tăng đến 500.000. Thầy nói, trong 10.000 người niệm Phật, khó có được 3 đến 5 người giảng sanh. Nói cách khác, người thật sự có thể giảng sanh trong các liên hữu ở liên xã Đại Trung, trong 1 vạn người là 5 phần vạn, 3 phần vạn. Đây chẳng phải là khó tin sao? Vì sao không thể giảng sanh? Hằng ngày thầy đều giảng kinh, mỗi ngày ta đều học tập, thậm chí rất nhiều người cũng phát tâm ra giảng kinh. Sau cùng thì không có phần giảng sanh. Có thể thấy được là khó, thật sự khó tin. Đại đa số mọi người đều tin vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của chính mình. Họ tin điều này, không tin lời Phật nói, không tin lời Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói. Đối với lời chỉ dạy của thầy, cũng có nghi ngờ, không thể tiếp nhận hoàn toàn, tạo thành kết quả cuối cùng không thể giảng sanh, tiếp tục tạo lục đạo luân hồi. Tổn thất này quá lớn rồi. Nhẫn là an nhẫn, nhất nhì tam nhẫn. Câu kinh văn này trong bản ngụy dịch chính là bản dịch của ngài Khang Tăng Khải, được lưu truyền rộng nhất. Trong bản ngụy dịch nói pháp nhẫn thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Đây là nguyên văn. Pháp nhẫn, thế nào gọi là pháp nhẫn? Pháp là lý đã chứng được. Tâm an trong pháp là nhẫn. Đối với lý này, không nghi ngờ nữa, khẳng định thừa nhận hoàn toàn. Pháp là lý đã chứng được. Pháp là chỉ điều gì? Tất cả vạn pháp. Pháp có sự, có lý. Sự là sự tướng. Pháp thế gian, pháp xuất thế gian, đã bao gồm hết tất cả pháp rồi. Tất cả pháp này rốt cuộc là sự việc như thế nào? Điều mà Phật Pháp muốn xét là chân tướng của pháp. Chân tướng chính là lý. Chân tướng của tất cả pháp là gì? Trong Kinh Kim Cang nói rất rõ, những gì có tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi, như mộng ảo bọt bóng, như sương cũng như chớp, nên quan sát như vậy. Đây là một bài kệ mà Phật nói trong Kinh Kim Cang. Thế nào gọi là pháp hữu vi? Có sanh có diệt. Quý vị nghĩ thử xem, trong tất cả pháp, có pháp nào không có sanh diệt? Người thông thường chỉ có thể tìm được một thứ, đó là hư không. Hư không không có sanh diệt. Ngoài hư không ra thì đều có sanh diệt. Điều này có chính xác không? Không chính xác. Vì sao vậy? Hư không cũng có sanh diệt. Chỉ là thời gian rất dài, thọ mạng của quý vị ngắn, quý vị không nhìn thấy. Có thể thấy được, pháp hữu vi, không có một pháp nào là không có sanh diệt. Phật thuyết pháp, đem tất cả pháp, đây là Bồ Tát Di Lặc, tạo luận du già sư địa, đem tất cả pháp quy nạp thành 660 pháp. Bồ Tát Thiên Thân cho rằng 660 pháp cũng là quá nhiều, người mới học rất khó, không dễ gì tiếp nhận. Lại quy nạp 660 pháp thành 100 pháp, gọi là bách pháp. Luận bách pháp minh môn là do Bồ Tát Thiên Thân tạo, căn cứ vào luận du già sư địa mà tạo ra. Quy nạp 660 pháp thành 100 pháp. Trong 100 pháp này, 6 pháp sau cùng là pháp vô vi. Trong 6 pháp vô vi ấy có hư không? Trên thực tế, trong 6 pháp vô vi ấy chỉ có pháp sau cùng là pháp vô vi thật sự, chân như vô vi. 5 pháp phía trước là tương tự pháp vô vi, là tương tự, phàm phu không nhìn ra, Bồ Tát nhìn ra được. Phàm phu cho là không sanh không diệt, Bồ Tát biết đó vẫn là sanh diệt. Ví dụ như thật báo độ, trong thật báo độ thật sự không có hiện tượng sanh diệt. Người vô lượng thọ, hoa cỏ cây cối vô lượng thọ, không nhìn thấy sanh diệt. Nhưng Bồ Tát từ Bát Địa trở lên biết, vẫn có sanh diệt. Đến khi nào thì không sanh diệt? Ba đại A Tăng kỳ kiếp, vì sao vậy? Thật báo độ là do tập khí vô thủy vô minh tạo thành. Tập khí vô thủy vô minh cần có thời gian bao lâu mới có thể đoạn hết? Ba A Tăng kỳ kiếp. Nói cách khác, ba A Tăng kỳ kiếp hết rồi Một phẩm sau cùng, tập khí của sanh tướng vô minh cũng đoạn rồi. Thật báo độ không thấy nữa. Thứ gì xuất hiện, thường tịch quang xuất hiện rồi. Lúc này Ngài dung nhập thường tịch quang. Thật báo độ không còn nữa. Có thể hiện thật báo độ hay không? Có thể. Đại sư Huệ Năng nói không sai chút nào. Nào ngờ tự tánh có thể sanh ra vạn pháp. Trong vạn pháp này bao gồm Phật báo trang nghiêm độ, cũng là do tự tánh biến ra. Có duyên thì có thể hiện tướng, không có duyên thì không có tướng. Thật sự là vô vi. Lý đã chứng được. Lý của tất cả vạn việc, vạn vật là một. Danh từ Phật học rất nhiều. Chúng ta thường dùng là thật tướng. Thật tướng chính là tướng chân thật. Tướng chân thật của tất cả pháp. Tướng chân thật bất khả đắc. Tất cả pháp vô sở hữu, rốt ráo không, bất khả đắc. Đây là chân tướng. Không khó hiểu. Cho nên, tiểu thừa buông xuống kiến tư phiền não rồi. Vì sao vậy? Bất khả đắc. Biết được tất cả hiện tượng là giả, không có thứ gì là thật, bao gồm thân thể của chính mình. Đây là thân kiến. Phá hết năm loại kiến hoặc rồi. Thứ nhất là thân kiến. Biết được thân là giả. Thân là sát na sanh diệt. Tất cả vạn pháp đều là sát na sanh diệt. Sáu thức của chúng ta, hoặc là nói tám thức, cảnh giới có thể duyên theo được, cũng không phải là chân thật, đều là sanh diệt. Chẳng thể không biết điều này. Vì sao vậy? Không biết thì quý vị mãi mãi ở trong mê. Quý vị cho là thật có. Thật có thì thế nào? Quý vị liền tạo nghiệp. Nếu quý vị biết đó là giả, quý vị mới biết buông xuống. Buông xuống thì sao? Buông xuống thì không tạo nghiệp nữa. Người không tạo nghiệp của lục đạo luân hồi thì thoát khỏi lục đạo luân hồi. Nghiệp của luân hồi là gì? Ô nhiễm. Nhiễm trước. Trước là dính tướng. Nhiễm là bị cảm nhiễm bởi cảnh giới bên ngoài. Quý vị để nó vào trong tâm. Sai rồi. Là giả, không phải là thật. Vì vậy, năm loại kiến hoặc, quý vị nhìn nhận sai rồi. Hoàn toàn nhìn nhận sai rồi. Thứ nhất, thân thể. Thân thể không phải là ta. Đó là gì? Là sở hữu của ta. Như quần áo. Quần áo là sở hữu của ta. Ta không thừa nhận quần áo là ta. Cùng một đạo lý như vậy, thân thể là sở hữu của ta, không phải là ta. Vì sao vậy? Ta không sanh, không diệt. Thân thể có sanh diệt. Ta là không sanh, không diệt. Thân thể chết rồi, không có nghĩa là ta chết rồi. Ta không chết. Phải hiểu đạo lý này. Dân gian nước ta gọi là linh hồn. Tây Tạng cũng gọi là linh hồn. thân thể người chết rồi, linh hồn vẫn còn. Linh hồn cũng có biến hóa, cho nên linh hồn cũng không phải là thật. Tôi chân thật là gì? Tôi chân thật, linh tánh là chân ngã. Linh tánh không sanh không diệt. Đó thật là linh. Linh hồn thì không linh. Linh hồn mê hoặc điên đảo. Nếu nó linh, thì sao nó đi đầu thai trong sáu đường? Nó sẽ không như vậy. Đặc biệt là ba đường ác trong sáu đường, nhất định sẽ không đến đó. Mê hoặc điên đảo mới đến đó, cho nên hồn phải gọi là mê hồn. Nó không mê, linh thì được rồi. Linh thì chính mình có thể làm chủ được, cho nên gọi là linh tánh. Linh tánh là chính mình làm chủ. Tánh này, minh tâm kiến tánh. Đây là tôi chân thật. Có bốn đức: thường, lạc, ngã, tịnh. Linh tánh có bốn đức: thường là không sanh, không diệt. Lạc là vĩnh viễn không còn khổ, lìa cứu cánh khổ, được cứu cánh vui. Ngã, ngã là làm chủ tệ, chính mình có thể làm chủ được. Thân của chúng ta, chính mình không làm chủ được, cũng không làm chủ được ý niệm của chúng ta. Ý niệm là vọng tâm, không phải chân tâm. Cho nên chính mình có thể làm chủ. Chứ tịnh sau cùng là thanh tịnh. Quý vị xem, khi khai ngộ, Đại sư Huệ Năng nói, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, không có ô nhiễm. Đây là chân ngã. Học Phật, mục đích học Phật là gì? Vì sao phải học Phật? Học Phật chính là tìm lại chân ngã, buông xuống giả ngã. Đây là chân thật học Phật. Từ đây có thể biết, người học Phật rất nhiều, người thật sự học Phật thì không nhiều. Vì sao vậy? Vì họ vẫn chấp trước có ngã, xem giả ngã là chân ngã, như vậy không phải là học Phật. Không phải là học Phật thì gọi là gì? Thầy Lý có một câu nói, gọi là tiêu khiển, không có việc gì làm, dùng Phật Pháp để giải trí. Đây là thầy Lý nói. Tiêu khiển Phật Pháp thì dĩ nhiên là có lỗi lầm, nhưng cũng có điểm tốt. Vì sao vậy? Trong A Lại Gia lưu lại chủng tử Phật. Đây là chủng tử tốt. Tương lai chủng tử này sẽ giúp quý vị tu hành chứng quả. Vì vậy ở trong nhà Phật thật sự là quá vĩ đại, quá hiếm có rồi. Có thể khiến cho tất cả chúng sanh được lợi ích vô cùng thù thắng. Thậm chí là quý vị quỷ bán Phật. Quỷ bán Phật đương nhiên là có tội, đọa lạc vào ba đường ác. Nhưng chữ Phật đó, chữ Phật mà quý vị quỷ bán Phật, chữ đó là thật, không phải giả. Sau khi quý vị trả báo tội nghiệp xong rồi, chữ Phật đó hiện tiền rồi, có thể giúp quý vị làm nhân duyên. Quý vị có duyên phận tiếp xúc được Phật Pháp, có duyên phận tin Phật, hiểu nghĩa kinh, y giáo tu hành, tương lai chứng quả. Những việc này chúng ta đều phải biết, đều phải làm sáng tỏ, đều phải làm rõ ràng. Vì vậy ba cách nói trong bản ngụy dịch, pháp nhẫn thứ ba. Pháp nhẫn, pháp là lý đã chứng được, tâm an trong pháp gọi là nhẫn. Đặc biệt là người niệm Phật chúng ta, tâm của người niệm Phật phải an trong A-di-đà Phật. Học Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Vì Lão Hòa Thượng ấy, hiện nay chúng ta biết được là A-di-đà Phật tái lai. A-di-đà Phật quá thân đến, biểu pháp cho chúng ta, là một tấm gương tốt cho chúng ta. Năm 20 tuổi, sư phụ dạy ngài một câu Phật hiệu này, dặn dò ngài cứ niệm liên tục. Ngài nghe lời. Thành thật, thật làm. Chỉ một câu Phật hiệu niệm đến cùng. 112 tuổi giảng sanh. Ngài niệm câu Phật hiệu này suốt 92 năm. Đây gọi là nhẫn. Tâm an trong pháp. Ngài thành tựu rồi. Chúng ta thấy được trong đĩa phim. Đọc được trong Vĩnh Tư Tập. Lão Hòa Thượng thật sự vì chúng ta mà biểu pháp. Đại triệt, đại ngộ, minh tâm, kiến tánh. Đây là địa vị gì? Vô sanh pháp nhẫn. Tiếp theo, trong nguyện thứ 9 của Đại Thừa Nghĩa Chương nói, huệ tâm an pháp, gọi đó là nhẫn. Đây là trí huệ. Không có trí huệ thì quý vị sẽ nghi ngờ, có trí huệ thì thừa nhận rồi, sẽ không bị ngoại cảnh làm dao động. Những điều trên, những ví dụ đã nêu ở trên, pháp nhẫn, cách nói của các nhà không như nhau, có sự khác biệt giữa sâu và cạn. Tiếp theo, nêu ví dụ nói với chúng ta, ví như Kinh Nhân Dương, nói năm nhẫn. Năm loại nhẫn này đều là Bồ Tát. Loại thứ nhất gọi là phục nhẫn. Phục chính là chúng ta nói hàng phục phiền não. Chúng ta có nghi hoặc, hàng phục nghi hoặc này rồi. Tôi tin, nhưng chưa đoạn gốc nghi. Chỉ là hàng phục mà thôi. Trong Kinh Nhân Dương nói, địa tiền Tam Hiền Bồ Tát chỉ có thể phục nhẫn. Cũng không tệ. Số người này rất nhiều. Trước khi đăng địa là đại triệt đại ngộ. Đây là khi chưa minh tâm kiến tánh, chưa đại triệt đại ngộ. Công phu của ngài chỉ có thể đạt đến phục. hàng phục. Với chúng ta mà nói là rất khó. Rất khá rồi. Phục nhận. Thứ hai là tín nhận. Ý nghĩa sâu hơn phía trước. Tín là gì? Sơ địa, nhị địa, tam địa. Được vô lậu tín, gọi là tín nhận. Vô lậu tín là gì? Đoạn hết tham sân si mạn nghi rồi. A-la-hán đã đoạn rồi. Đây là tư hoặc tham sân si mạn nghi. Tứ quả A-la-hán đã đoạn rồi. Tính của Ngài gọi là vô lậu tính. Đối với Phật Pháp thì vô lậu tính. Đối với tịnh độ thì Ngài vẫn còn nghi hoặc. Quý vị phải nhìn nhận cho rõ sơ địa, nhị địa, tam địa. Sơ địa Bồ Tát đã minh tâm kiến tánh rồi. Tuy là phá vô minh, nhưng tập khí của vô minh vẫn rất nặng. Cho nên thăng cấp lên trên. Thứ ba là thuận nhận. Thuận nhận là tứ địa, ngũ địa, lục địa. Có thể tin. Pháp Đại Thừa mà Phật đã nói. Có thể thuận theo lời Phật đã dạy. Tu Bồ Đề Đạo. Như vậy, không chỉ siêu diệt lục đạo luân hồi, mà Ngài còn siêu diệt mười pháp giới. Sơ địa thì siêu diệt mười pháp giới rồi. Đây là tứ ngũ lục địa. Trong bộ kinh này của chúng ta, rõ ràng nói đến pháp nhẫn. Pháp nhẫn là vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn là thất địa, bát địa, cửu địa. Thật sự hiểu rõ, tất cả pháp không sanh. Tất cả pháp trong khắp pháp giới hư không giới không sanh, cho nên gọi là vô sanh nhẫn. Sao lại không sanh? Sanh diệt gần như là cùng lúc. Quý vị nói nó sanh thì nó diệt rồi. Quý vị nói nó diệt nhưng nó lại sanh ra. Đây chính là điều mà nhà cơ học lượng tử hiện nay phát hiện được. Tất cả pháp là ảo tướng, sinh ra dưới tần suất dao động cao của ý niệm, vốn dĩ không tồn tại. Do nhà vật lý học của Đức, ông Max Planck nói, ông nhìn thấy chân tướng này. Tần suất cao bao nhiêu? Chúng ta dùng lời trong Kinh Phật đã nói, là do Bồ Tát Di Lặc nói, một khẩy ngón tay. Có 32 ức trăm ngàn niệm, một khẩy ngón tay này. Một giây có thể khẩy bao nhiêu lần? Có người nói với tôi là khẩy 7 lần. 32 ức trăm ngàn niệm. Trăm ngàn là 10 vạn. 32 ức nhân cho 10 vạn. Bằng 320 ngàn tỷ. Một cái ngón tay này có bao nhiêu lần sanh diệt? 320 ngàn tỷ. Nếu một giây khảy 7 lần, vậy chính là 1/2,240,000 tỷ giây. Một lần sanh diệt là 1/2,240,000 tỷ giây. Đó là sanh hay là diệt? Thất Địa Bồ Tát nhìn thấy rồi. Bát Địa Bồ Tát nhìn thấy rõ hơn. Ngài thấy rõ điều gì? Rõ pháp vô sanh. Ngay cả ý niệm cũng không có. Tốc độ của ý niệm càng nhanh hơn. Vì vậy, đây là vô sanh pháp nhẫn. Sau cùng là tịch diệt nhẫn. Tịch diệt là thập địa, đẳng giác, diệu giác. Năm loại nhẫn này đều là nói thật tướng các pháp. Đến loại thứ tư là vô sanh pháp nhẫn, tịch diệt nhẫn, hoàn toàn thấu suốt triệt để rồi. Tướng phi tướng, bất khả đắc. Niệm phi niệm cũng bất khả đắc. Ý niệm có thể sinh ra hiện tượng. Cho nên trong kinh Phật thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, chính là nói đến đạo lý này. Chúng ta xem tiếp bên dưới. Thất bát cửu địa không sanh các niệm, đây gọi là vô sanh nhẫn. Thật sự nhìn thấy rồi, hiểu rõ rồi, không còn nghi hoặc nữa. Tất cả pháp không sanh, tất cả pháp không diệt. Không sanh thì làm gì có diệt? Thập địa diệu giác được quả bồ đề, đây gọi là tịch diệt nhẫn. Thanh tịnh tịch diệt. Nhà Thiên Thai nói là đoạn hết hoặc rồi. Hoặc này là chỉ điều gì? Tập khí của vô thủy vô minh. Đoạn sạch hết 41 phẩm tập khí rồi. Thật báo độ cũng không còn nữa. Thật báo độ là do tập khí của vô thủy vô minh hình thành. Tập khí không còn nữa thì không thấy thật báo độ nữa. Tập khí không phải là thật. Cho nên chúng ta gọi thập báo độ là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới là bởi vì nó không có sanh diệt. Gọi là nhất chân. Trên thực tế, đoạn sạch hết tạp khí của vô minh rồi, thì không thấy tướng ấy nữa. Thời gian tồn tại của nó là ba a tăng kỳ kiếp, chúng ta cũng gọi là vô lượng thọ. Ba đại a tăng kỳ kiếp, thời gian đó rất dài, gọi là vô lượng thọ, là vô lượng của hữu lượng. Đủ ba đại a tăng kỳ kiếp rồi. Hiện tượng ấy không còn nữa, không thấy nữa. Thường tích quan hiện tiền. Đây gọi là được quả Bồ Đề. Được quả Bồ Đề chính là Ngài chứng được thường tịch quan, dung nhập thường tịch quan. Thường tịch quan là chính mình chân thật, là bản lai diện mục của chính mình, tức là tự tánh. Ba chữ thường tịch quan đều là miêu tả về tự tánh. Thường là không sanh không diệt, tịch là bất động, trước nay chưa từng dao động, tức là tự tánh vốn định. Quang là quang minh chiếu khắp, là nói đến trí huệ, vô lượng vô biên trí huệ, không gì không biết, không gì không thể. Cho nên có thể hiện ra vạn pháp. Đó gọi là diệu giác. Nhà chú giải kinh thời xưa có người cho rằng phục nhẫn, tín nhẫn, thuận nhẫn chính là ba loại nhẫn trong bản kinh này. Đây là đại đức thời xưa có cách nói này. Thậm chí có người cho rằng loại phục nhẫn đầu tiên là ba cấp bậc thượng trung hạ, là ba loại nhẫn của kinh này. Cho nên đều không đồng ý Bồ Tát phương khác nghe danh hiệu Phật lập tức liền được nhất nhẫn, nhị nhẫn, cho đến vô sanh pháp nhẫn. Cách nói này không viên mãn. Sao lại xem nhà Bồ Tát phương khác rồi? Quý vị phải biết, năm nguyện sau cùng của 48 nguyện là vì Bồ Tát phương khác mà phát nguyện, không phải vì người thông thường, mà phát nguyện vì Bồ Tát phương khác. Bồ Tát phương khác sao lại nghe danh hiệu mà không thể thành Phật? Ý trong kinh này rất rõ ràng. Chỉ căn cứ vào kinh văn, chúng ta căn cứ kinh văn trong vô lượng thọ, trong ba loại nhẫn này, sau cùng là nói đến vô sanh pháp nhẫn, đó chính là bao gồm vô sanh pháp nhẫn. Thật không có gì đáng nghi. Loại nhẫn thứ ba là vô sanh pháp nhẫn, là thật, không phải giả. Trong nguyện thứ 34 của bản ngụy dịch nói, bản dịch của Ngài Khang Tăng Khải, nếu con thành Phật, các loại chúng sanh trong mười phương vô lượng, không thể nghĩ bàn thế giới chư Phật, nghe danh từ con mà không được vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát, các môn tổng trì sâu, thì con không giữ ngôi chánh giác. Đây là bản kinh vô lượng thọ do Ngài Khang Tăng Khải phiên dịch. Nguyện thứ 34 nói rất rõ ràng, chúng sanh trong mười phương vô lượng vô biên thế giới chư Phật, trong chúng sanh này bao gồm Bồ Tát. Nghe danh tự A Di Đà Phật không được vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát. Các môn tổng trì sâu thì A Di Đà Phật phát thệ không thành Phật. Hiện nay ngài đã thành Phật 10 kiếp rồi. Từ đây có thể biết mỗi nguyện trong 48 nguyện đều đã thực hiện rồi. Kinh văn trong bản tống dịch cũng có. Bản tống dịch là gần đây nhất. Nghe danh hiệu con, lập tức liền được sơ nhẫn, nhị nhẫn, cho đến vô sanh pháp nhẫn, thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Có thể thấy pháp nhẫn thứ ba trong lời nguyện chắc chắn là vô sanh pháp nhẫn. Điều này có minh chứng. Đây không phải là giả thiết, là căn cứ vào luận chú. Chú giải Kinh Vô Lượng Thọ của Pháp Sư Đàm Loan, trong đó có liền thấy vị Phật ấy, Bồ Tát chưa chứng tịnh tâm. Đây là chỉ sơ địa đến thất địa. Rốt ráo được chứng pháp thân bình đẳng. Lại nói, pháp thân bình đẳng là pháp tánh sanh thân Bồ Tát từ bát địa trở lên. Ở đây đã nói quá rõ ràng. Giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân người là thân pháp tánh, không phải là pháp tướng. Pháp tướng là tướng phần của A La Gia. Tất cả hiện tượng vật chất ở thế giới này của chúng ta đều là tướng phần của A La Gia. Hiện tượng tinh thần là kiến phần của A La Gia. Hiện tượng tự nhiên là tự chứng phần của A La Gia. Tâm hiện thức biến. Tâm chính là pháp tánh, là chân tâm. Những gì chân tâm sinh ra là chân tướng, nhưng thông qua A La Gia thì biến thành giả tướng. A La Gia biến nhất chân pháp giới thành mười pháp giới, thành lục đạo luân hồi. Thế giới này vốn dĩ không có mười pháp giới, không có lục đạo luân hồi, cho nên lục đạo mười pháp giới đều là giả, do A La Gia biến ra. Chúng ta học Phật chẳng thể không biết điều này. Biết rồi có lợi ích gì? Đoạn nghi sanh tính. Nhưng người biết được thì không nhiều. Người không biết chân tướng thì quá nhiều rồi. Tiếp theo trong mặt đơn lại nói, pháp thân bình đẳng là pháp tánh sanh thân Bồ Tát từ bát địa trở lên. Ở đây chú giải rõ ràng rồi. Tiếp theo lại nói, nghe danh hiệu chí đức của A Di Đà Như Lai, rốt ráo được khẩu nghiệp bình đẳng. Đây đều là minh chứng của việc nghe danh hiệu Phật được chứng vô sanh pháp nhẫn. Chứng cứ rõ ràng sáng tỏ, nói rõ tam nhẫn là đại thừa. Pháp nhẫn này thật sự là nói đến vô sanh pháp nhẫn. Chúng ta xem tiếp bên dưới. Vô sanh pháp nhẫn. Nói tỉnh lược là vô sanh nhẫn. Chân trí an trụ trong thật tướng và lý thể của không sanh, không diệt nên bất động. Gọi đó là vô sanh pháp nhẫn. Chính là quý vị thật sự khẳng định rồi. Cảnh giới mà sáu căn hiện nay tiếp xúc là không sanh không diệt. Quý vị không có chút nghi hoặc nào. Như vậy gọi là chứng được vô sanh pháp nhẫn. Quyển thứ 50 của Luận Trí Độ. Luận Đại Trí Độ có tổng cộng 100 quyển. Trong quyển thứ 50 nói vô sanh pháp nhẫn. Ở trong thật tướng các pháp không sanh diệt, tin nhận thông đạt, vô ngại bất thoái, đây gọi là vô sanh nhẫn. Đó là trong quyển thứ 50 của Luận Trí Độ. Tiếp theo, quyển thứ 73 của Luận Trí Độ cũng có. Nói chi tiết hơn, vô sanh nhẫn là ngay cả pháp di tế cũng bất khả đắc. Pháp di tế chính là hiện nay chúng tôi nói, nhà cơ học lượng tử nói là neutrino. Trong Kinh Giáo Đại Thừa nói là cực di sắc. Cũng gọi là cực di chi di. Cũng gọi là lân hư trần. Nó làm hàng xóm với hư không. Tức là nó không thể phân tách ra nữa. Phân tách ra chính là hư không. Nhà cơ học lượng tử ngày nay chính là phát hiện được từ đây. Họ phân tích hiện tượng vật chất. Phân tích đến sau cùng thì không còn nữa. Hoàn toàn tương ứng với Kinh Phật đã nói. Không thấy hiện tượng vật chất nữa. Không thấy nữa thì thấy gì? Nhìn thấy hiện tượng sống dao động của ý niệm. Mới quảng nhiên đại ngộ. Hiện tượng vật chất là ảo tướng sanh ra. Từ sự dao động trong tần suất cao của ý niệm. Không phải là thật. Đây là bí mật của vũ trụ. Ba loại hiện tượng. Nhà khoa học cũng tìm thứ này. Vật chất là gì? Tìm được rồi. Còn ý niệm là gì? Hiện nay vẫn chưa tìm được. Ý niệm là hiện tượng tinh thần, hiện tượng tâm lý. Vật chất là hiện tượng vật lý. Nhà khoa học ngày nay nói với chúng ta, cách chia làm hai của nhà khoa học tạo thành sự nghi hoặc trong mấy trăm năm. Vì sao vậy? Phân chia sai rồi. Tâm và vật hiện nay biết đó là một, không phải hai. Chia nó ra làm hai thì sai rồi. Cho nên trong khoa học có rất nhiều vấn đề không thông suốt được, chính là sai ở chỗ này. Hiện nay hiểu rõ rồi, tâm và vật là một thể. Trong kinh Phật nói rất rõ ràng, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Quý vị xem, ý niệm chính là tâm tưởng. Tất cả hiện tượng vật chất là từ tâm tưởng sanh. Vấn đề này được giải quyết rồi. Hiện nay vấn đề thứ hai là tâm tưởng từ đâu ra? Vì sao lại có tâm tưởng? Khó hơn vấn đề trước. Nhà khoa học thấy lạ. Thời xưa không có thiết bị khoa học. Sao Thích Ca Mâu Ni Phật biết được? Sao lại nói được rõ ràng như vậy? Nói được tường tận như thế? Họ không làm sáng tỏ được. Chúng ta biết được. Bởi vì Phật từng nói, chúng ta tin lời Phật nói. Phật nhìn thấy từ trong thiền định. Thấy được từ trong thiền định. Được đại định. Được thần thông, khai trí huệ. Nhà khoa học không phải dùng phương pháp thiền định, mà dùng toán học để suy tính. Dùng thiết bị để quan sát. Tuy họ thấy được rồi, nhưng họ không có thần thông. Họ không có trí huệ. Không như nhau. Cho nên Phật không cần mượn những công cụ khoa học này, không cần dùng. Mà dùng thiền định, được định, thì thông đạt tất cả rồi. Vì sao vậy? Vì tự tánh vốn định. Cho nên, tâm nhất định phải thanh tịnh, nhất định phải định, định thì sanh trí huệ. Tâm động, đặc biệt là người hiện nay, tính khí nông nổi. Tâm như thế, chỉ sanh phiền não, không sanh trí huệ. Thiệt thòi rất lớn. Phật giáo truyền đến Trung Hoa, đã truyền lý niệm tu học này đến Trung Hoa rồi. Nhà nho của Trung Hoa đã tiếp nhận. Nhà đạo của Trung Hoa cũng tiếp nhận rồi. Đều chú trọng thanh tịnh bình đẳng. Tâm địa thanh tịnh bình đẳng. Đều xem trọng điều này. Tâm thanh tịnh bình đẳng sanh trí huệ, không sanh phiền não. Người có trí huệ hiện tiền thì không tạo nghiệp. Vì sao người ta lại tạo nghiệp? Vì mê hoặc điên đảo mà tạo nghiệp. Nếu họ không mê, không điên đảo thì họ sẽ không tạo nghiệp. Phật pháp cao minh. Cho nên hiện nay chúng ta có thể nói trong kinh Đại Thừa giảng những điều gì? Chúng ta giới thiệu cho đại chúng trong xã hội là giáo dục phổ thế. Phổ là phổ biến, thế là thế giới. Đối với đại chúng xã hội trong khắp thế giới mà giảng, thì Phật giảng dạy không sâu. Giảng luân lý, giảng đạo đức, giảng nhân quả, khiến cho mọi người sống trong thế giới này được an định hài hòa, đối đãi bình đẳng, chung sống hòa thuận, cùng nhau tồn tại và phồn vinh. Đây là giáo dục phổ thế. Một việc hướng thượng có thể nói là triết học cứu cánh, khoa học cứu cánh. Đã nói viên mãn về khoa học, triết học rồi, không còn cao hơn nữa. Thật sự là đạt đến đỉnh cao. Sáu mươi năm trước, tiên sinh phương Đông Mỹ dạy tôi Phật Pháp, nói với tôi, kinh điển Đại Thừa là triết học của Phật giáo, là đỉnh cao nhất của triết học toàn thế giới. Hiện nay chúng ta biết, nhà cơ học lượng tử nói với chúng ta, không chỉ là triết học cấp cao, mà còn là khoa học cấp cao. Nói về tốc độ, tốc độ của niệm lực không thể nghĩ bàn. Ý niệm vừa động thì biến khắp pháp giới. Vì vậy, khắp pháp giới, hư không giới với chính mình thật ra là một thể. Một thể thì không thể tách ra. Cho nên, vọng tưởng phân biệt chấp trước, đây là sai rồi, sai lầm rất lớn. Đây toàn là những gì trong ý thức vọng tưởng là A-lại-da. Phân biệt là ý thức thứ sáu, chấp trước là mạt na. Chuyển tám thức thành bốn trí mới gọi là Đại Thừa. Chuyển như thế nào? Được định thì chuyển rồi. Trong định tự nhiên chuyển rồi. Chúng ta xem tiếp đoạn bên dưới. Trong quyển thứ 73 của Luận Trí Độ lại nói, vô sanh nhẫn là ngay cả pháp di tế cũng bất khả đắc, huống chi là lớn. Pháp di tế là gì? Chính là lượng tử, neutrino. Danh từ trong Phật Pháp gọi là cực di sắc, chính là pháp di tế bất khả đắc. Lớn đều là do những pháp di tế này hợp thành. Trong Kinh Kim Cang nói, một hợp tướng, chữ một đó chính là pháp di tế. Một hợp tướng, một hợp tướng là giả, bất khả đắc. Đây gọi là vô sanh. Đạt được pháp vô sanh này, không tạo tác, không giới khởi các nghiệp hành, đây gọi là được vô sanh pháp nhẫn. Quý vị thật sự đạt được pháp vô sanh, quý vị không khởi không tạo các nghiệp, là nghiệp thiện nghiệp ác, nghiệp tịnh nghiệp nhiễm, thảy đều không giới khởi. Quý vị cũng sẽ không tạo, quý vị cũng không giấy khởi, sẽ không sanh khởi ý niệm này. Đó gọi là vô sanh pháp nhẫn. Được vô sanh pháp nhẫn, Lại nữa, trong quyển thứ 12 của Đại Thừa Nghĩa Chương nói, không khởi lý tịch, gọi là vô sanh. Lý chính là chân lý. Chân lý rất mơ hồ, không dễ gì thể hội. Chính là chân tướng. Trong kinh nói là thật tướng các pháp. Thật tướng là gì? Thật tướng là không sanh. Tịch là không động. Câu nói thứ tư của Đại sư Huệ Năng khi khai ngộ là nào ngờ tự tánh vốn không dao động. Đó chính là tịch, không động, chưa từng dao động. Đây là gì? Tự tánh vốn định, cũng chính là chân tâm. Chân tâm là như thế nào? Chân tâm là bất động. Cho nên tự tánh vốn định. Chúng ta muốn đức năng của tự tánh hiển lộ ra ngoài. Làm thế nào mới hiển lộ ra ngoài? Không động thì hiển lộ ra rồi. Vừa động thì mê. Không động chính là giác, bổn giác. Chúng ta có thể tu đến không động chính là bổn giác. Thị giác chính là dựa vào bổn giác mà khởi tác dụng. Bổn giác khởi tác dụng là không gì không biết, không gì không thể. Không chỉ có biết mà còn có khả năng. Có thể sanh ra vạn pháp. Vũ trụ từ đâu mà có? Vũ trụ từ đây mà có. Không phải là từ vụ nổ lớn. Vụ nổ lớn thì nói không thông. Hiện tượng của vụ nổ lớn tượng trưng cho điều gì? Mê hoặc đến tột cùng mới có vụ nổ lớn. Vụ nổ lớn giống như nổi giận. Vì sao con người lại nổi giận? Mê rồi nên nổi giận. Hiểu rõ rồi thì mỉm cười cho qua. Vì vậy, phải hiểu rõ chân tướng sự thật. Chư Phật và Pháp Thân Bồ Tát không có gì khác, chính là hiểu rõ chân tướng của vũ trụ. Không đạt được điều thật, cũng không đạt được điều giả. Đừng tưởng rằng điều thật thì có thể đạt được. Điều thật thì cả tướng cũng không có. Không có hiện tượng vật chất, không có hiện tượng tinh thần, không có hiện tượng tự nhiên. Ba loại hiện tượng này đều trọn chẳng đạt được. Đây là chân tướng. Khi nhập cảnh giới này thì được đại tự tại. Vì vậy, trí huệ an trong lý này, trí huệ chân thật, hoàn toàn hiểu rõ đạo lý này, chiếu kiến Bồ Tát Quán Thế Âm, Hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Ngũ quẩn hay, ngũ quẩn bao gồm hiện tượng tự nhiên. Trong ngũ quẩn có sắc pháp, có tâm pháp, tâm, thọ, tưởng, hành, thức. Hoàn toàn hiểu rõ, đều là giả. Chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Trong ngũ quẩn có vật chất, có tinh thần, có hiện tượng tự nhiên. Thứ 8 là hiện tượng tự nhiên. Tiếp theo, lại nữa, Lăng Nghiêm Kinh Trường Thủy Sớ. Niệm lão thật tài giỏi, thu thập nhiều kinh luận như vậy. Ngài có thể tìm được câu này thật sự là không dễ dàng. Trong Trường Thủy Sớ nói, hiểu pháp vô sanh, khẳng định thừa nhận, gọi là vô sanh nhẫn. Liễu là hiểu rõ. Pháp là tất cả vạn pháp, tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Tất cả pháp thế gian và xuất thế gian là gì? Không có sanh. Ấn khả. Ấn là quyết định. Như quý vị đóng dấu thừa nhận rồi. Ấn khả. Ấn khả điều gì? Tất cả pháp không sanh. Thật sự quyết định rồi, không còn nghi ngờ nữa. Như vậy gọi là vô sanh nhận. Bồ Tát ở địa vị nào? Xuất địa trở lên. Xuất địa là hạ phẩm vô sanh nhẫn. Bát địa là trung phẩm vô sanh nhẫn. Thất bát cửu, cửu địa là thượng phẩm vô sanh nhẫn. Thập địa là hạ phẩm tịch diệt nhẫn. Trung phẩm là đẳng giác, thượng phẩm là diệu giác. Trong Kinh Nhân Dương nói như vậy. Trong Nguyện thứ 12 của Đại Thừa Nghĩa Chương nói, như Bồ Tát Long Thọ đã nói, sơ địa trở lên cũng được vô sanh. Đây là cách nói thông thường. Sơ địa Bồ Tát đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thì được vô sanh nhẫn. Nếu căn cứ vào Kinh Nhân Dương, trong Kinh Nhân Dương nói, cùng với Địa Kinh, vô sanh ở bậc thất bát cửu địa. Vừa rồi đã nói thất địa là hạ phẩm, bát địa là trung phẩm, cửu địa là thượng phẩm, chia thành ba phẩm. Bản tống dịch nói, nghe danh hiệu con chứng vô sanh nhẫn, thành tựu tất cả thiện căn bình đẳng, trụ trong vô công dụng, nên lìa khỏi gia hạnh, không lâu sau kiến được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. bên dưới đã sử dụng tay giải thích, đã nói là vô công dụng, thì biết là chứng đề bát địa. Nên biết là pháp nhẫn thứ ba trong kinh này, chú trọng ở pháp thứ ba, vô sanh pháp nhẫn, chính là vô sanh pháp nhẫn. Trong kinh Nhân Dương đã nói, theo ý của đại sư vọng tây cần phải là bát địa Bồ Tát. Phật thường nói cảnh giới của bát địa trở lên, đồng với Phật. Bát địa trở lên đối với vạn pháp trong vũ trụ rõ ràng sáng tỏ, thông suốt thấu triệt, tuyệt đối không để trong tâm. Bát địa đoạn này Niệm Lão trích dẫn đều là để chứng minh loại nhẫn thứ ba trong kinh này, vô sanh pháp nhẫn. Pháp nhẫn thứ ba thật sự là vô sanh pháp nhẫn. Dùng điều này làm tiêu chuẩn, như trong kinh Nhân Dương đã nói, năm loại nhẫn mà trong kinh Nhân Dương nói là phẩm vị cao. Không phải là đại thừa thông thường. Đây là đại thừa thật giáo chân chánh. Tiếp theo, đại sư vọng tây nói, hỏi, nhờ sức nghe danh hiệu, sao lại được vô sanh? Câu hỏi rất hay. Chúng ta chỉ nghe một câu A-di-đà Phật này. Sức mạnh này làm sao có thể được vô sanh? Vô sanh pháp nhẫn, bát địa Bồ Tát, thoáng chốc thì ngang bằng với bát địa rồi. Ai tin? Đây cũng là lý do mà Tịnh Tông được gọi là pháp khó tin. Hằng ngày chúng ta nghe danh hiệu Phật, chúng ta có chứng được vô sanh không? Không có. Vô sanh ở ngay trước mặt, không rời khỏi chúng ta. Chúng ta chấp tướng, chúng ta cho nó là có sanh có diệt. Ai biết được nó không sanh không diệt? Có phương pháp tốt có thể giúp chúng ta. Hàng ngày xem TV, hình ảnh trên TV không sanh không diệt. Tần suất của nó là 1 giây 100 lần. TV hiện nay, TV mạng, 1 giây có 100 lần sanh diệt, đã gạt được chúng ta rồi. Chúng ta cho là thật có. TV là 1 giây 100 lần. Hoàn cảnh hiện thực của chúng ta thì 1 giây có bao nhiêu lần? Phải nhớ, 2.240.000 tỷ. TV lừa chúng ta còn có thể nhận biết được 2.240.000 tỷ này. Không cách nào nhận biết, cho đó là thật, không giả chút nào. Xảo ra đều là giả. Không có thứ gì là thật. Lão Hòa Thượng Hải Hiền nói với chúng ta một lời chân thật. Lời chân thật này là gì? Chăm chỉ niệm Phật. Thành Phật là thật. Còn lại thì điều gì cũng là giả. Câu nói này là lời chân thật. Đã nói ra chân tướng sự thật rồi. Chúng ta chẳng thể không xem trọng. Ngài nói ra câu nói này, Ngài thật sự chứng được. Thật sự chứng được. Căn cứ vào kinh văn này, Hòa Thượng Hải Hiền là Bát Địa Bồ Tát. Vì sao vậy? Ngài thực sự chứng được vô sanh. Ngài ra đi tự tại. Không sanh, không diệt. Duyên phận ở thế giới này hết rồi. Ngài lại đến thế giới phương khác. Có rất nhiều thế giới có duyên với Ngài. Ngài lại phân thân, hóa thân đi rồi. Câu trả lời của Ngài vọng tay rất hay. Vì sao nghe danh hiệu có thể được vô sanh? Vì nguyện lực của Phật. Nguyện nào? Chính là nguyện này. Phật thực hiện nguyện này rồi. Nếu Ngài không thực hiện thì Ngài không thể thành Phật. Ngài thực hiện rồi. Nguyện lực này của A-di-đà Phật gia trì. Quý vị nghe được Phật hiệu thì được vô sanh nhẫn. Nên Luận Thập Trụ nói, vô số kiếp quá khứ, có Phật, hiệu là Hải Đức, nay hiện thân ở mười phương, mỗi thân được thành chánh giác, đều do Ngài phát nguyện, nghe danh nhất định làm Phật. Trong Luận Thập Trụ có đoạn văn này, vô số kiếp trong quá khứ có một vị Phật, Phật hiệu là Hải Đức. Hải Đức Như Lai kim hiện tại thập phương. Này đang hiện thân ở mười phương. Thân nào cũng được thành chánh giác. Quá thân của Ngài đều thể hiện bát tướng thành đạo, giống hệt như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh dưới cây Bồ Đề. Đều do Ngài phát nguyện, nghe danh nhất định làm Phật. Ngài là Hải Đức Như Lai. Bên dưới Niệm Lão chú giải rằng, phần trên nói về chứng, hiển bày tha lực một cách vi diệu. Nguyện của Phật gia bị, khiến cho người nghe danh chứng vô sanh nhẫn, nhất định sẽ làm Phật. Tiếp theo nói, nghe này không phải chỉ là nghe, mà chắc chắn có thể khởi hành. Câu nói này vô cùng quan trọng. Nghe này không phải chỉ là nghe, chỉ nghe, không để trong tâm. Thì không thể khởi hành. Nghe này có tâm, có ý thức để trong tâm. Đã nghe danh hiệu Phật rồi, họ có thể hành. Hành đơn giản nhất, phương tiện nhất chính là niệm Phật. Sau khi nghe xong thì chịu niệm, thật sự niệm. Lão Hòa Thượng Hải Hiền biểu pháp cho chúng ta. Ngài nghe lời dạy của sư phụ. Sư phụ dạy ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Nói với ngài cứ niệm liên tục, ngài đã niệm suốt 92 năm. Chắc chắn có thể khởi hạnh. Ngài có thể thành Phật, chỉ bốn chữ này. Tiếp theo, ngài trích dẫn quyển thứ 20 của Niết Bàn Kinh Sớ, nói rõ với chúng ta, nếu nghe được hai chữ thường trụ, thì đời đời không bị đọa lạc. Thường trụ là thuật ngữ của nhà Phật. Tự diện đạo tràng gọi là thường trụ. Ngạn ngữ trong nhà Phật của Trung Hoa nói là thường trụ như sắc rèn, tăng như nước chảy. Thường trụ là chỉ đạo tràng. Đạo tràng không động, nó nằm mãi ở đó, người ở đó lưu động. Nếu quý vị nghe được hai chữ này, thì tâm quý vị định, ở đạo tràng ấy như như bất động, chắc chắn thành tựu. Đây là gì? Chính là câu mà ngạn ngữ đã nói. Thâm nhập một môn, quân tu lâu dài. Ở trong đạo tràng này, tâm được định. Thường đổi chỗ, tâm bị dao động. Thời xưa, quý vị đến tự viện để quải đơn. Thầy tri khách tiếp đại quý vị, liền hỏi quý vị, thầy từ đâu đến? Thầy ở bên đó bao lâu rồi? Nếu thời gian ở đó rất ngắn, quý vị quải đơn trong thường trụ cũng sẽ không cho quý vị thời gian rất dài. Nếu quý vị ở một nơi trên 3 năm, thông thường đều hoan nghênh quý vị, hoan nghênh quý vị đến ở lâu dài. Vì sao vậy? Vì tâm quý vị định. Dụng ý này rất sâu. bất luận làm gì cũng phải nhất tâm chuyên niệm thì sẽ thành công. Thường xuyên thay đổi, đổi đề mục sẽ không thành tựu. Chẳng thể không biết điều này. Hôm nay chúng tôi đặc biệt nhắc đến. Ba vị thánh ở chùa Lai Phật, tỉnh Nam Dương. Dụng ý là gì? Tâm các ngài định. Cả đời các ngài chỉ định ở một nơi. Chỉ định ở một môn. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, không chuyển hướng, không đổi pháp môn. Vị nào cũng thành tựu rồi, không phải chỉ riêng một vị. Lão Hòa Thượng Hải Hiền 92 năm. Mẹ của ngài từ nhỏ đã ăn chay niệm Phật. 86 tuổi giảng sanh. Sư đệ của ngài là Lão Hòa Thượng Hải Khánh. 71 năm. Ngài xuất gia năm 11 tuổi. 82 tuổi ra đi. Đã niệm câu Phật hiệu này 71 năm. Vị nào cũng có thành tựu tuyệt vời. Học Phật, tu tịnh độ. Mong muốn đời này có thể lìa cứu cánh khổ. Cứu cánh khổ là lục đạo luân hồi. Thoát khỏi lục đạo luân hồi, giảng sanh thế giới cực lạc, được cứu cánh vui. Tu như thế nào? Học theo ba vị ở chùa Lai Phật là được. Nhất định thành tựu. Tuyệt đối không phải là gạt quý vị. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Nương theo bộ kinh Vô Lượng Thọ này, tập chú của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, một bộ kinh là đủ rồi. Nội dung của bộ chú giải này quá phong phú. Trong đó trích dẫn 83 loại kinh luận, 110 loại chú sớ của Tổ sư Đại Đức. Đại thừa, tiểu thừa, tông môn, giáo hạ, hiển giáo, mật giáo, thảy đều bao gồm trong đây. Cho nên một quyển này là đủ rồi. Không cần phải xem thêm những quyển khác nữa. Trợ tu chính là sách Vĩnh Tư Tập về ba vị thánh ở chùa Lai Phật. Có thể xem nhiều lần. Đó là tấm gương tốt của chúng ta. Nếu nói chọn thêm một quyển sách để trợ tu, tôi giới thiệu cho quý vị Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Quyển sách này thông qua nhiều năm chỉnh lý, hiện nay bản hiệu đính xuất bản rồi. Trong đó giúp quý vị đoạn nghi sanh tín, kiên cố đạo tâm giảng sanh của quý vị, tức là nguyện tâm. bộ sách ấy, văn tự không phải do lão cư sĩ viết. Tuổi tác ngài quá cao rồi, ngài dùng cách thức như kể chuyện tán gẫu. Hết sức thoải mái, vô cùng tự tại. Giải thích chi tiết về nội dung của 32 lại do Liên Công đã viết. Trong đó cũng bao gồm pháp luân viên mãn. Có đại thừa, có tiểu thừa, có thiền tông, có giáo hạ. Trong giáo hạ bao gồm Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Duy Thích, Tam Luận. Có hiển, có mật. Quá phong phú rồi. Vấn đề nghi ngờ nan giải nào cũng tìm được đáp án trong đó. Xem đó là thường thức Phật học mà đọc. Tác dụng là có thể giúp quý vị phá trừ nghi hoặc. Trong lý luận của Phật giáo, trong việc tu hành, giải hành chứng đều có đầy đủ, khiến quý vị không còn nghi ngờ về tính giải hành chứng nữa. Một bộ sách rất khó có được, là báo cáo tâm đắc cuối cùng về việc học Phật trong cả đời học Phật của ngài. Chẳng thể không xem, phải xem nhiều lần. Ở chỗ chúng ta có in sách, còn có đĩa CD. Đĩa CD là sách nói. Chúng ta xem trong quyển 20 của Niết Bàn Kinh Sớ nói. Nếu nghe được hai chữ thường trụ, thì đời đời không bị đọa lạc. Nghe có nhiều loại. Nếu có thể tư duy sâu sắc, thực hành đúng như lời dạy, thì đời đời không đọa lạc. Chú giải này nói rất hay. Sau khi nghe xong, có thể tư duy sâu sắc, làm rõ ràng, làm sáng tỏ đạo lý, tu hành đúng như lời dạy, thì đời đời không đọa lạc. Có nghĩa là, sau khi nghe xong, có thể tư duy sâu sắc, đồng thời tu hành đúng như lời dạy, mới có thể được lợi ích đời đời không đọa lạc. Có thể thấy được một chữ nghe. Ý nghĩa bao gồm cả tính thọ, không chỉ là một lần nghe qua tai mà thôi. Một lần nghe qua tai, tai bên này nghe được, lọt qua tai bên kia rồi, không hiệu quả. Sau khi nghe xong thì thế nào? Tin tưởng. Không chỉ tin, mà còn tiếp nhận. Tiếp nhận chính là y giáo phụng hành. Tiếp theo, đúc kết quy nạp nguyện này. Nhất nhị tam nhẫn. Trong nguyện này, thật sự là ba loại nhẫn trong phẩm 15, Bồ Đề Đạo Tràng của kinh này. Ba loại nhẫn này là gì? Là âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn, vô sinh pháp nhẫn. Trong phẩm thứ 15, Bồ Đề Đạo Tràng. Có giảng ba loại nhẫn này. Trong quyển thứ năm của Vô Lượng Thọ Kinh sao có giải thích. Thứ nhất, âm hưởng nhận. Từ âm hưởng mà ngộ hiểu chân lý. Đây chính là nghe kinh, nghe pháp mà khai ngộ. Người nghe kinh, nghe pháp thì nhiều, nhưng người khai ngộ không nhiều. Vì sao vậy? Kinh luận mà Phật Bồ Tát đã nói đều là từ trong tự tánh lưu xuất ra. Tự tánh là gì? Đại sư Huệ Năng nói rất hay. Tự tánh là thanh tịnh, là không sanh, không diệt. Là vốn tự đầy đủ, là vốn không dao động, có thể sanh ra vạn pháp. Trong khi giảng kinh thuyết pháp, làm thế nào mới có thể tương ưng với tự tánh? Phải chân thành, phải thanh tịnh, phải cung kính. Cho nên Ấn Tổ thường dạy người khác một phần thành kính được một phần lợi ích. Chân thành cung kính, mười phần thành kính được mười phần lợi ích, trăm phần thành kính được trăm phần lợi ích, vạn phần thành kính được vạn phần lợi ích. Quý vị có mấy phần tâm chân thành, có mấy phần tâm cung kính? Điều này thì khó. Đặc biệt người hiện nay tính tình nông nổi, không còn chân thành nữa, đương nhiên cũng không có cung kính. Cung kính là tướng, dáng vẻ của chân thành. Thành ở trong và biểu hiện ra bên ngoài. Tôi thường khuyên đồng học ở trong sinh hoạt hàng ngày, làm việc, đối người tiếp vật đều dùng chân tâm, tuyệt đối không lừa dối tất cả chúng sanh. Ai được lợi ích, chính mình được. Là thật, không phải giả. Vì sao phải gạt người khác? Vì sao phải ức hiếp người khác? Không nên. Dùng tâm chân thành chính là chân thành đối với chính mình. Tất cả chúng sanh với chúng ta là một thể. Đại sư Huệ Năng nói rất hay. Nào ngờ tự tánh có thể sanh ra vạn pháp, vạn pháp với chính mình là một thể. Gạt người tức là gạt mình. Ức hiếp người khác tức là ức hiếp chính mình, tự lừa dối mình. Như vậy, chướng ngại lớn nhất khi chúng ta học đạo không ở bên ngoài mà ở bên trong. Hoàn toàn là dùng sai tâm rồi. Đây là do ngộ giải, khai ngộ rồi, nên được nhận. Loại thứ hai, nhu thuận nhận. Huệ tâm nhu nhuyễn, có thể tùy thuận chân lý. Chân lý hiện vạn pháp. Cho nên Phật dạy chúng ta tùy hỷ, tùy thuận. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức là được. Tâm phải nhu nhuyễn, không thể can cường. Can cường là nhất định tạo tội nghiệp. Trước đây chúng tôi nêu ra, tâm Bồ Đề gồm 10 chữ: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Niệm niệm không thể tách rời. Khởi tâm động niệm thì phải dùng những chữ này để đối chiếu thử xem có tương ưng hay không. Trong hành động nhìn thấu buông xuống, tự tại tùy duyên niệm Phật. Tốt. Năm xưa tôi giảng kinh ở các nơi tại nước Mỹ, dùng điều này khuyên người khác. Dùng điều này tự tu. Tu như thế nào gọi là chân tu hành? Tu từ đâu? Từ khởi tâm động niệm. Từ ngôn ngữ tạo tác. Huệ tâm nhu nhuyễn. Có thể tùy thuận chân lý. Thứ ba, vô sanh pháp nhẫn, chứng thật tánh của vô sanh. Thật chính là thật tướng, tánh chính là tự tánh. Nên lìa các tướng là điểm tột cùng của sự ngộ đạo. Chỉ có thực sự hiểu rõ thật tánh của vô sanh. Hiện nay tuy chúng ta chưa chứng được, nhưng chúng ta có phước báo hơn người thông thường. Vì sao vậy? Vì người thời xưa không nghe được báo cáo của nhà khoa học. Đối với những điều Phật đã giảng trong kinh như vạn pháp đều không, tất cả pháp không sanh không diệt, đều rất khó tiếp nhận. Hiện nay chúng ta có thể tiếp nhận, vì sao vậy? Vì khoa học chứng minh cho chúng ta rồi. Nhà cơ học lượng tử không gạt người. Khoa học thật sự quan sát được, đã thấy rõ ràng. Những gì có tướng đều là hư vọng. Những tướng này từ đâu sinh ra? Từ ý niệm mà sinh ra. Trong kinh Phật có rất nhiều câu nói như vậy: tướng do tâm sanh, sắc do tâm sanh, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Phật thường nói, thường xuyên nhắc nhở chúng ta là thật, không phải giả. Cho nên hiện nay, có người nói xã hội của thế gian này động loạn. Tai nạn trên trái đất rất nhiều. Điều này từ đâu ra? Từ ý niệm mà ra. Tướng do tâm sanh. Ý niệm tốt thì biến thành thế giới cực lạc. Ý niệm không tốt thì biến thành tam độ địa ngục. Đây là lời chân thật. Đây là lý chân chánh. Làm thế nào giúp hóa giải tai nạn? Niệm Phật là được rồi. Vì sao vậy? Vì Phật là ý niệm tốt nhất. Tâm lượng của chúng ta phải lớn. Ta niệm câu Phật hiệu này, hồi hướng cho trái đất, hồi hướng cho tất cả chúng sanh trên trái đất. Đừng hồi hướng cho chính mình. Chính mình cũng là một thành viên trong chúng sanh trên trái đất. Phải nghĩ đến phạm vi rộng lớn. Càng lớn thì càng tốt. hồi hướng cho tất cả chúng sanh ở hư không pháp giới. Thay họ niệm Phật, thay họ niệm Phật. Nguyện mọi người cùng sanh tịnh độ. Như vậy tốt biết mấy. Tâm lượng này mở rộng rồi. Khắp pháp giới hư không giới không sót một ai. Đây là ngộ đạo đến tột cùng. Vô sanh pháp nhận. Ba loại nhẫn này sẽ được nói tường tận trong phẩm thứ 15. Ba loại nhẫn này ở đây nói sơ lược. Ở phía sau, đây là phẩm thứ 6 đến phẩm thứ 15. Niệm lão giải thích tường tận cho chúng ta. Mong rằng chúng ta trong đời này được âm hưởng nhẫn, được nhu thuận nhẫn, được vô sanh pháp nhẫn. Chúng ta giảng sanh không còn khó nữa. Nắm chắc, có tín tâm giảng sanh. Như vậy mới là công đức chân thật của học Phật. Thời gian hôm nay hết rồi. Chúng ta học tập đến đây thôi. Hết tập 204. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước Cực Lạc, sớm viên thành Phật quả, đồng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.